nghĩa là hộ trì Phật pháp không thể tưởng tượng được, cho nên có danh xưng gọi là Phật tâm thiên tử. Phật tâm thiên tử, thiên tử chỉ cho vua, Phật tâm lâu lâu có đế bán mình cho chùa Đồng Thái. Chùa Đồng Thái là một trong 10 ngôi chùa lớn được vua xây dựng ở kinh đô. Rồi vua bán mình cho chùa, bán mình cho chùa nghĩa là sao? Nghĩa là vua đến chùa đảnh lễ tác bạch, xin làm công quả là quét chùa, gánh nước, bùa củi, đó, làm đủ mọi chuyện tạp dịch ở trong chùa. Chùa chấp nhận và võ đế phát nguyện vào trong chùa làm tạp dịch như vậy. Triều đình hoảng sợ tại vì không có vua, thành triều đình phải đến chùa thỉnh vua về, nhưng không được, tại vua phát nguyện rồi, chùa bây giờ có quyền đối với vua, thành ra phải chuộc vua. Mỗi lần chuộc như vậy hao tốn không biết cơ ma nào vàng bạc, chùa mới cho chuộc. Đó. Mà 4 lần khiến cho triều đình, nghĩa là hao của tốn tài vô cùng, chỉ vì 4 lần vua nổi trí lên là cứ vô chùa bán mình làm gian ô, làm tạp dịch ở trong chùa, làm những chuyện mà rất là thấp hèn ở trong chùa, mà thân phận là thiên tử. Chùa quen rồi, cho nên mỗi lần vua đến bán mình là chịu liền. Đó. Là sai bùa cùi gánh nước, sai đủ thứ để cho triều đình phải đến đi thỉnh chuộc lại. Đó. 4 lần như thế. Thế mà vẫn bị lường, bị Bồ Đề Đạt Ma phê phán như thường. Thì đó là những vấn đề mình cũng phải tư duy, và mình cũng suy nghĩ là tại sao đấy, là lý do. Thì đó để mình thấy rằng là trên cái bước đường tu hành của mình á, thì đương nhiên khẳng định mà nói, nếu mà nhìn dưới con mắt của Đạt Ma Tổ Sư thì đương nhiên rằng là con đường đưa đến công đức hay con đường đưa đến trí tuệ là chính là con đường của Ngài đang đi, tức là con đường của Đạt Ma đi. Khẳng định là như vậy rồi. Chứ chẳng lẽ Ngài đi trên con đường gì nữa đấy. Mà đương nhiên thì, đương nhiên như mình biết thì đương nhiên rằng là tổ sư hay là mọi vị cao tăng hay thánh tăng mà được nêu lên đều không phải do nơi thành tích gì ngoài thành tích của trí tuệ. Không có một vị cao tăng hay thánh tăng nào được kể tên vào nhờ vào những cái thành tích nào đó khác ngoài thành tích tu hành đạt được trí tuệ. Thành tích làm cái gì đó đều không được kể vào trong hàng ngũ của cao tăng, mà hàng ngũ cao tăng chỉ để kể vào trong cái phần là vấn đề rằng nêu lên cái trí tuệ hay là cái công đức độ sinh. Mà công đức độ sinh đó là công đức như vậy, là đưa chúng sinh tới một cảnh giới của chư Phật, là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập được Phật chi kiến. Thành ra vấn đề tu học của mình khẳng định rằng là nhiều lần thì thường thường khi nào tôi cũng lặp đi lặp lại cái vấn đề đó hết. Thế nhưng mà vấn đề đó thường xuyên dễ bị quên lãng, dễ bị bỏ sót. Và tất cả những cái vấn đề mà rằng là chạy theo thi đua xây dựng ngũ dục thì vẫn thấy hiện hành. Mà vấn đề mà cầu tìm một cái trí tuệ như vậy á thì vẫn thấy khan hiếm như thường. Cho dù đó là nó nằm ở trong hàng ngũ nào, tầng lớp nào của Phật giáo đồ đi nữa, thì cái trường hợp mà thường độc hành, thường độc bộ nó vẫn hiếm mà. Vẫn là ít ỏi. Cái vấn đề mà khai thị cái trí tuệ đó, vẫn là thứ yếu. Sau những cái mà rằng là đặt để cái chương trình làm cái gì khác, làm cái gì khác. Còn cái chương trình cấp yếu nhất là cái chương trình mà khai thị Phật chi kiến nói trên đó, hay là tu hành theo đúng theo tinh thần của Phật sự. Đức Phật chỉ làm một chuyện thôi, Đức Phật có làm chuyện khác. Đức Phật hiện ra nơi đời không phải để làm cái gì hết, không phải để cho người ta thờ, không phải để cho người ta thương, cũng phải để cho người ta kính. Mà Đức Phật ứng hiện ở nơi đời này không ngoài cái đưa người ta vào cảnh giới của Ngài. Mà Đức Phật biết rằng ở trong mỗi một chúng sinh đều có sẵn cái quốc độ nói trên, đều có sẵn cái trí tuệ nói trên. Nhưng mà tiếc thay, tại đi ngã khác, exit. Cũng như hồi nãy tôi nói, nếu người ta hướng đến trí tuệ thì tất cả những con đường tu hành dẫn đến trí tuệ sẽ hiện thành và sẽ trở thành cái tiêu chuẩn của mọi người hướng đến. Nhưng mà tiếc thay, người ta hướng đến ngũ dục, thành ra tất cả những con đường đó người ta không cần nữa, mà người ta chỉ cần thiết lập những con đường và phương pháp nào để đưa đến ngũ dục mà thôi. Và nhân sinh chỉ có con đường để đi, con đường kia không thấy nữa, không có ai chỉ nữa. Con đường kia chỉ là còn là một con đường mà phải tự đốt đuốc lên mà đi, mà tự thường độc hành, thường độc bộ lấy. Nhưng mà không phải những con đường đó là không có. Tại con người có xu hướng theo con đường khác rồi, nên con đường này bị bỏ hoang và cỏ dại nó mọc che đường đi rồi. Tìm lại bây giờ cũng vất vả lắm. Tìm lại dấu vết của con đường mòn nó, đó, nó cũng vất vả lắm. Bây giờ nó bị vậy rồi, hư hao rồi, còn tệ hơn là đường Ấn Độ nữa. Đó. Ổ bò, ổ trâu, ổ voi, nó đầy rẫy và loang lổ, đi dễ bị lật xe tai nạn. Đó. Khó lắm trên con đường mà đi đến cái chỗ mà gọi là thành tựu cái đạo pháp, cái trí tuệ gì đó. Thì vì lý do đó mình suy nghĩ, mình cũng sẵn nó. Tôi có thể nói đêm mình có thể nằm suy nghĩ trước, mai mình bàn thảo đó. Và cái câu chuyện nữa, ngoài cái vấn đề mà nó không công đức của Bồ Đề Đạt Ma đó, là còn có cái câu chuyện nữa. Câu chuyện gần đây tôi có một số người có biết, số người cũng hay liên lệ hệ bên Côn Minh này kia thì biết cái đề tài đó. Cái đề tài của Ngài Triệu Châu á mà đó. Mà Ngài Triệu Châu nói rằng là đó, phiền não là Phật, Phật đó là phiền não đó. Mà một vị đệ tử thắc mắc hỏi rằng là Phật vì đâu mà phiền não? Ngài đáp Phật vì chúng sinh mà phiền não. Hỏi làm thế nào để mà hết phiền não? Ngài đáp rằng là hết phiền não để làm gì? Mà ông Tăng kia bối rối, không đáp được cái câu là hết phiền não để làm gì. Rồi, một chuyện. Chuyện thứ hai là khi Ngài đi ngang qua chánh điện, Ngài thấy thị giả của Ngài là Văn Viễn đang còn lễ Phật, đang còn lạy Phật. Ngài lấy gậy đập cho một hèo. Văn Viễn giật mình. Đó. Ngài bảo đang làm gì vậy? Văn Viễn nói là con lễ Phật. Ngài bảo lễ Phật để làm gì? Văn Viễn nói rằng là lễ Phật là một chuyện tốt. Không phải là một chuyện tốt sao? Ngài bảo đã đành là một chuyện tốt, nhưng mà chẳng bằng là không. Nên là Ngài nói rằng là hảo sự bất nhi vô, biết nó là chuyện tốt thiệt, thế nhưng mà chẳng bằng là không. Tại sao? Nếu mà mình không hiểu thì mình có thể ngộ nhận. Và từ đó trở đi, khi mình tự hào mình là học thiền thì mình thèm tụng kinh lễ Phật, tại vì mình nói Triệu Châu nói như vậy. Thì mình không có ăn hèo của Triệu Châu nữa, mình ăn hèo của Diêm Vương. Mà đó là mình oan gia của Ngài. Ngài nói khác. Thành ra nếu mà nghe theo một cái lối thông thường, có nhiều người tu thiền tẩu hỏa nhập ma, cho nên tu thiền không thèm tụng kinh, không thèm lễ Phật, không thèm mọi sự như vậy. Nhưng mà kỳ thật không phải như thế. Kỳ thật thì mình thấy là yếu tố tụng kinh á, thì Ngài Lục Tổ nói như thế nào ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh, trong phẩm Định Huệ. Ngài nói người nào mà cứ trì tụng Kinh Kim Cương thì dễ thấy tính, rõ ràng, mở ra coi xem tôi nói có sai không. Cái thứ hai, khi Ngài đối thoại với lại Pháp Đạt, mà Ngài giải thích cho Pháp Đạt biết thế nào là ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa, Pháp Đạt giác ngộ rồi đảnh lễ, và nói rằng là từ nay trở đi như vậy con không cần phải tụng kinh nữa. Ngài bảo về kinh có tội gì mà ông không tụng, kinh có lỗi gì ông không tụng. Đó. Thì Ngài nói như thế, tức là rõ ràng là nghĩa là Tổ Sư Thiền, thứ mà Tổ Sư Thượng Thẳng của Tổ Sư Thiền là Ngài Huệ Năng khẳng định như vậy hai lần tụng kinh. Sư phụ của Huệ Năng là Ngài Hoằng Nhẫn,